thiện nhân hành thiện, định tùng minh nhập minh. Sáu câu này thiện nhân hành thiện, tùng lạc nhập lạc, tùng minh nhập minh, ác nhân hành ác, tùng khổ nhập khổ, chứng minh nhập minh. Ở sau nói ai biết sự thật này? Chỉ có Đức Phật biết. Tổng hợp ý nghĩa của hội sớ và của sư Nghĩa Tịch giải thích nói: người thiện, người trồng nhân thiện, đời sau sanh vào nhà tôn quý, thân hình đoan chánh, cảnh duyên hòa mỹ, thân tâm thoải mái, đây gọi là vui. Đây là tam thiện báo. Một người trồng nhân thiện, tâm thiện hành thiện, suốt đời đều có thể giữ vững. Nếu không ra khỏi tam giới thì đời sau nhất định được giảng sanh vào nhà tôn quý. Họ không mất thân người. Nếu làm việc thiện lớn, thế gian này không có phước báo lớn như vậy, nên họ được lên cõi trời. Tứ Dương Thiên, Đao Lợi Thiên, hai người này rất nhiều. Thân hình đoan chánh chính là nói thân thể họ tốt. Ngày nay chúng ta nói thân tâm mạnh khỏe. Tinh thần no ấm, cảnh duyên tốt đẹp, hòa hợp. Duyên là hoàn cảnh nhân sự, cảnh là hoàn cảnh vật chất. Nhân duyên và hoàn cảnh vật chất đều tốt. Con người rất nhu hòa, hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ, thân tâm thoải mái dễ chịu, nên cuộc sống của họ rất an vui. Lại nói rõ ràng thấu triệt, vui thích làm việc bố thí, gọi là minh. Minh là gì? Là họ có trí tuệ, họ thông minh. Thích làm việc thiện, thích bố thí, thích giúp người. Nhà họ giàu có, nhà người khác nghèo khó, thiếu thốn, họ thường bố thí cho người ta, giúp đỡ người ta. Đây là thông minh, là trí tuệ. Nếu càng làm nhiều thiện nghiệp, tinh cần tu phước tuệ, liền được sanh lên cõi trời. Điều này chúng ta vừa nói, nghiệp thiện của họ quá lớn, phước thiện của họ quá lớn, nhân gian không có phước báo lớn như vậy, nên họ được sanh lên cõi trời. Phước báo của cõi trời lớn hơn nhân gian, nên trong tập thiện nghiệp, Đức Phật nói rất rõ ràng: trung phẩm thập thiện là không mất thân người, đời sau vẫn được sanh vào nhân gian, tức ở trước nói sanh vào nhà tôn quý. họ hưởng phước suốt đời.
À,
nếu là thượng phẩm thập thiện, liền được sanh lên trời. Còn hạ phẩm thập thiện đi về đâu? Sanh vào A-tu-la là sát. Thế nào gọi là hạ phẩm thập thiện? Trên thực tế, hạ phẩm thập thiện, thập thiện mà họ tu quả thực là thượng phẩm. Thượng phẩm vì sao lại gọi là hạ phẩm? Vì họ có kiêu ngạo, kiêu mạn, hiếu thắng, muốn hơn người. Họ có những tập khí này. Cũng chính là ngày nay nói, trong lòng họ chỉ thích cạnh tranh, không chịu thua người khác, nhất định phải hơn người. Ý niệm này không tốt. Ý niệm này trái với tánh đức. Nên họ cũng có thể sanh lên cõi trời, nhưng biến thành A-tu-la. A-tu-la có phước báo của thiên nhân, nhưng không có đức hạnh của thiên nhân. Thiên nhân từ bi lương thiện, còn họ không có. Họ rất hung ác. Họ muốn hơn người, hiếu thắng. Tâm như vậy tu thiện sanh vào đường tu la. Phước báo lớn nhất là thiên A tu la. Phước báo thứ hai là nhân A tu la. Tiếp đến là quỷ súc sanh A tu la. Trong súc sanh đó chính là rắn độc mãnh thú. Trong quỷ đạo cũng có phước báo của quỷ, quỷ dương. Quỷ dương này vô cùng hung ác. Họ đối với người không có tâm thiện. Họ có tập khí ác này. Nên vui thích bố thí là việc tốt. Thích giúp đỡ người khác, thích thành tựu người khác, thích đề bạc người khác. Công đức này vô cùng lớn lao. Người nếu có thể giúp đỡ người khác, sẽ có người khác đến giúp mình. Quý vị có thể thành tựu người khác, sẽ có người khác thành tựu cho quý vị. Nếu lúc nào cũng chướng ngại, cũng soi mói, cũng cản trở, tương lai đạt được quả báo chính là ngu si. Vì sao vậy? Vì đoạn pháp thân huệ mạng của người. Mặc dù tu phước, nhưng có phước không có tuệ. Quả báo không sai chút nào. Chúng ta phải nhớ mấy chữ này. Nếu thật sự hiểu rõ vấn đề này, cuộc đời chúng ta đau khổ ngắn ngủi. Vì sao không làm nhiều việc thiện một chút? Hà tất lúc nào cũng tìm cách chướng ngại người khác. Làm việc tốt nhất định có quả báo tốt. Bên dưới nói, làm việc thiện hơn nữa, tức niệm Phật sanh Tây Phương. Đây là thiện nhất. Không có gì thiện hơn điều này. Giúp người niệm Phật, giúp người nghe Phật Pháp. thành tựu một người giảng sanh thế giới Cực Lạc làm Phật, phước báo này rất lớn. Thế gian có chăng? Có. Giúp người này thành tựu. Nhưng bản thân họ không có trí tuệ. Họ chỉ tu phước không tu trí tuệ. Sao không có trí tuệ? Bản thân chưa buông bỏ tự tư tự lợi, chưa buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Bản thân còn đeo đuổi danh văn lợi dưỡng. Tuy làm nhiều điều bất thiện, nhưng phước báo vẫn lớn. Nguyên nhân gì vậy? Họ hộ trì Phật Pháp, họ đang hưởng phước báo đó. Nhưng phải biết rằng, khi hưởng hết phước báo, phiền phước liền đến. Phước hưởng hết thì ác nghiệp báo liền hiện tiền. Chúng ta ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng bản thân họ không biết. Như Lương Võ Đế trong lịch sử Trung Quốc là một đại hộ pháp nổi danh nhất của Phật giáo. Ông chỉ tu phước không tu huệ, tu phước đức không tu công đức, không có công đức. Thực tế mà nói là nghe kinh quá ít, không hiểu rõ công đức là gì, phước đức là gì, cho rằng phước mình tu chính là công đức. Tương lai chư Phật Bồ Tát sẽ gia hộ sanh lên cõi trời, sai lầm. Phước đức không ra khỏi luân hồi lục đạo, công đức mới có thể liễu sanh tử xuất tam giới. Phước đức và công đức khác nhau ở chỗ nào? Phước đức chấp trước, công đức không chấp tướng. Cùng là một vấn đề. Quý vị dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để tu, để làm việc này là công đức. Nếu trong đó còn có tư tâm, đó là phước đức. Cùng một việc nhưng hai loại quả báo khác nhau, do dùng tâm khác nhau.